Thùa lỡ khóc lỡ cười, treo gương khôn dại cho đời soi chung. Đó là thú bút của tác giả Hồ Biểu Chánh, viết tại Gò Công ngày 30 tháng 5 năm 1953. Tác phẩm Cười Gượng được viết xong năm 1935, và cũng như nhiều tác phẩm khác của cụ Hồ Biểu Chánh, Cười Gượng đã được tái xuất bản nhiều lần. Và hiện giờ, các tác phẩm này vẫn còn được yêu chuộng qua những câu chuyện tình cảm xã hội éo le ở đồng quê miền Nam Việt Nam dưới ngòi bút bình dân giản dị.
Chương 1. Xóm láng dài. Nhà chen ở khít nhau, mà xóm ít cây nên nóc nhà nổi hẳn lên, ở xa qua như đám núm rôm mời mọc. Ở đầu xóm láng dài, phía mặt trời mọc, có một căn nhà lá nhỏ, hai căn một xếp. Trước là một cái sân trồng ba cây đu đủ với một ít cây ổi. Trong nhà chính giữa có một bàn thờ, hai bên lót hai bộ dán dầu với vài cái ghế, còn phía trong buồng thì có hai cái giường, lại có một đống lúa ước chừng vài chục dạ. Nhà tuy nghèo, song ngoài sân quét sạch sẽ, trong nhà dọn vẻn vang, đến căn xếp là chỗ để bếp nấu ăn mà cũng chẳng hề có một cọng rác. Cái nhà này là nhà của thím Lý Thị Phòng, hồi trước là vợ của một thầy giáo dạy chữ Nho tên là Đặng Phi Điểu, mà bây giờ là tá điện của ông cụ Hương Cả, Tô Hồng Hoàng. Ông Đặng Phi Điểu gốc ở Quảng Nam. Cách 25 năm trước, ông vào ngụ tại xóm láng dài mà làm thầy thuốc và dạy riêng người trong xóm học chữ Nho. Ở được ít năm, ông quay thế làm ăn lâu dài được, ông mới nói mà cưới Lý Thị Phòng, là con gái một nhà nghèo trong làng. Rồi vợ chồng ăn ở với nhau, chồng lo dạy học, hốt thuốc, vợ lo cấy gặt, làm ruộng, lần lần sanh đặng một đứa con gái và hai đứa con trai. Khi đứa con út mới lên 3 tuổi, thì ông Đặng Phi Điểu từ trần, bỏ lại một vợ hóa với 3 con dại. Nhờ ông Đặng Phi Điểu bình sanh ăn ở nhỏ nhoi, lại nhờ thím Lý Thị Phòng tánh tình chơn chất, bởi vậy trong xóm ai thấy mấy đứa nhỏ côi cút cũng đều thương. Thím Lý Thị Phòng, người ta thường gọi là thím Giáo Điểu, một mình lo làm ruộng nuôi con. Ruộng thì mướn của ông cụ Hương Cả, Tô Hồng Hoàng mà làm. Mỗi năm đâm lúa ruộng rồi thì có dư được chừng 20-30 dạ. Năm 1928 là lúc bắt đầu thuật chuyện này, thì thím Giáo Điểu đã được 39 tuổi, còn đứa con gái lớn của thím tên là Đặng Thị Hảo được 18 tuổi, đứa con trai giữa tên Hòa được 12 tuổi và đứa con trai út tên Hiếu được 7 tuổi. Một buổi chiều, thím Giáo nghe nói vợ Hương Hào cao ở đầu xóm trên đau nên thím đi thăm. Thằng Hòa, thằng Hiếu ra trước sân lựa chỗ bóng mát, rồi lấy chà tre với lá ổi tập cất nhà mà chơi. Đặng Thị Hảo ở nhà một mình, cô buồn nên nằm trên võng đưa cọt kẹt mặt buồn hiu. Tuy cô là con nhà nghèo, thường ngày phải nấu cơm, xách nước, bữa củi, quét nhà, đến mùa làm ruộng lại còn phải phụ với mẹ mà cấy gặt. Song cô đã sẵn có dung nhan tuấn tú, nước da trắng đỏ, cặp mắt sáng ngời, gò má như miếng bầu, chân mày như bán nguyệt. Bàn tay dịu nhiễu mà ngón lại thông như mũi viết, mái tóc đen thui mà hơi quăng như giọt sóng, tướng đi yểu điệu, tiếng nói trong ngần, bởi vậy dầu cô lam lũ, sắc cô không phai, hết thảy đàn bà trong làng ai cũng trầm trồ khen cô là gái đẹp. Cô đã có sắc, mà lúc còn nhỏ nhờ có cha kèm dạy, nên cô lại biết chữ nho, biết làm thi nôm. Sự học thức ấy làm cho cao phẩm giá của cô, bởi vậy những con nhà nghèo hoặc con hương chức nhỏ trong làng không có một mặt nào dám gấm ghé. Bữa nay cô nằm một mình cô buồn, mà có sự buồn ấy nên gương mặt cô thêm nét nghiêm nghị, coi càng đẹp hơn nữa. Cô nằm trên võng, gác tay qua trán, cặp mắt liêm diêm. Một hồi lâu rồi cô ngồi dậy xuống bếp nhúm lửa nấu cơm chiều. Cô bắt nồi cơm lên bếp rồi cô lại đứng giữa cửa mà ngó ra sân. Hai đứa em của cô đường ngồi chơi trước mặt cô đó, mà cô không ngó, cô cứ ngó ra cái đường nhỏ đi ngang ngoài hàng rào. Cô ngó trân trân, một lát cô lại cúi đầu đưa tay rờ bụng, rồi hai giọt nước mắt rớt xuống ướt áo cô. Cô lấy vạt áo chùi nước mắt rồi trở vô bếp ngồi chụm lửa. Cơm vừa chín thì thím Giáo Điểu đi xóm cũng đã về tới. Cô Hảo lấy mâm lau chén mà dọn cơm rồi kêu hai em vô ăn. Ngồi ăn cơm, thím Giáo Điểu mới nói với cô Hảo rằng: "Thím Hương Hảo đau nhiều quá, sợ thím chịu không nổi."
Má lên thăm: "Thím biết má hay không?"
"Còn biết, mà thím nói một hai tiếng chứ thím mệt nên nói nhiều không được."
"Chú Hương Hào rước thầy nào hút thuốc cho thím uống đó."
"Thầy nào ở dưới cái hưu không biết, trong xóm họ lại thăm cũng bộn, có bà chủ cũng lên thăm đó nữa, bà mới về mực lửa cái tàu đây."
Thím Giáo Điệu nín một hồi rồi nói tiếp rằng:
"À, hồi nãy á, dọc đường ta có gặp hai vợ chồng ông cả, cựu dắt cậu Túc Tài đi coi vợ, ăn mặc ngà lè loẹt dữ à."
"Cô Hảo, nghe mẹ nói mấy lời thì cô để cái chén xuống mâm, mắt nhìn mẹ trân trân rồi hỏi rằng: "Má nói ông cả nào?"
"Ông cả cụ là ông cả Hoàng, chú điền của mình cho ông cả nào, con khéo hỏi dữ à."
"Bộ khi người ta đi đâu đó chứ, sao má biết ông cả bà cả dắt cậu Tú Tài đi coi vợ?"
"Bà chủ nói tao mới biết chứ, bà ở bên hè, tối ngày bà qua lại nhà bà cả hoài, bà nói không chắc hay sao?"
"Coi vợ ở đâu?"
"Nghe nói ông cả bà cả muốn làm xui bá Hội Chinh."
"Bá Hội Chinh ở đâu?"
"Ở bên cái giày, nghe nói ông đó giàu lớn lắm mà."
Cô Hảo nghe nói bao nhiêu đó thì cô và riết ăn cho hết chén cơm rồi bỏ đi uống nước. Thím Giáo Điểu thấy con bữa nay ăn cơm ít mà sắc mặt lại có nét buồn nên thím lầm lạ, nên liếc mắt ngó theo con. Thím dòm thấy cô Hảo đứng uống nước mà cặp mắt ướt rượt thì thím phát nghi, xong thím cứ ngồi ăn cơm với hai đứa con nhỏ, không hỏi han chi hết. Ăn cơm rồi cô Hảo cũng dọn rửa như thường, nhưng mà mẹ với em cô đều thấy cô buồn nhiếm, chứ không phải tươi cười như trước. Vừa mới tối thì cô đã rút vô mụn liền. Thím Giáo Điểu muốn rõ tình ý của con nên đợi thằng Hòa với thằng Hiếu ngủ lâu rồi, thím mới dỡ mụn, kêu nhỏ cô Hảo dậy ra ngoài cho thím biểu. Một cái đè ngọn leo lét để trên bàn, thím Giáo Điệu ngồi trên gián, cô Hảo đứng giữa cây cột gần đó. Ngoài sân lặng lẽ, trong nhà im lìm, chỉ nghe tiếng chim cúc kêu xa xa với tiếng thằng lặng tắt lưỡi gần bên vách. Thím Giáo Điệu nhìn con rồi nói rằng: "Từ hồi chiều cho tới bây giờ má thấy con có sắc buồn, tía con đã mất rồi, trong nhà chỉ có một mình má. Con có việc gì con phải tỏ cho má biết, chứ tại sao con giấu để buồn riêng một mình?" Cô Hảo đứng nín khe một hồi rồi mới đáp rằng: "Con có buồn chuyện chi đâu, con chẳng nên giấu má. Có việc gì con phải nói thiệt cho má nghe. Má nhớ lại thì hồi chiều má thuật chuyện cậu Tú Tài đi coi vợ, con nghe rồi con buồn liền từ hồi đó tới giờ. Con có tình ý gì với cậu Tú Tài hay không, con cứ nói thiệt cho cháu má biết, đừng có giấu giếm chi hết." Cô Hảo không trả lời, lấy vạt áo mà lau nước mắt. Thím Giáo Điểu thở dài một cái rồi nói tiếp rằng: "Mấy tháng này cậu Tú Tài chà lết tới nhà hoài, má thấy má nghi lắm. má biết làm sao. Mình là ta điện, người ta là chủ đất, người ta tới nhà mình đâu có dám xua đuổi. Má chắc cậu có nói chuyện với con rồi chứ gì, phải vậy hay không?
Cô Hảo cũng không trả lời. Thím giáo nói tiếp rằng, cậu nói với con làm sao đâu, con thuật lại cho má nghe thử coi. Con đừng có sợ chi hết, má không có rầy rà gì đâu.
Cô Hảo biệu bạo đáp nho nhỏ rằng, cậu nói cậu thương con lắm, cậu thề thốt thế nào cậu cũng cưới con.
Cậu nói như vậy rồi con trả lời làm sao?
Con không trả lời gì hết.
Vậy chứ sao mà con nghe nói cậu đi coi vợ rồi con lại buồn?
Bởi con thấy cậu thương con nên con cũng thương cậu.
Trời ơi, thương làm sao cho được con? Người ta giàu có, lại học quá thì đậu tới bậc cái tú tài. Mẹ con mình nghèo hèn thấp thỏi quá, có thế nào người ta hạ mình cưới con bao giờ? Con dại quá.
Cậu tú tài thề chắc lắm.
Ôi, hồi muốn thì cậu thề bướng, lời thề đó như nước đổ lá môn, tin nó làm sao được. Cậu chọc ghẹo, thề thốt với còi nào.
Hồi tháng cấy năm ngoái,
à, lúc cậu thi đậu rồi về ở nhà đó phải không?
Thưa phải.
Cậu nói chuyện với con hồi nào đâu, sao má không hay?
Hễ bữa nào má đi cấy, đi gặt hoặc đi xóm thì cậu xuống, cậu cho tiền sắp nhỏ lại quán mua bánh ăn, đằng cậu ở nhà nói chuyện với con.
Sao con không nói cho má hay?
Con sợ má rầy nên con không dám nói.
Thím giáo chắc lưỡi lắc đầu, ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi nói rằng, tía con á, trước đây dạy con chữ nho nhiều lắm, làm thân á, con gái phải giữ trinh tiết, sao con dại lắm vậy? Cậu tú tài muốn con nên chọc ghẹo mà chơi qua đường vậy thôi, chứ cưới con làm vợ sao được? Con á, phải dè dặt, nghe lời cậu làm chi? Bây giờ cậu đi coi vợ đó con thấy không?
Cô Hảo khóc mà đáp rằng, hồi đó cậu hứa với con chắc lắm, cậu nói cậu giàu có, cậu không cưới vợ giàu làm chi? Cậu học giỏi rồi nên cậu quyết kiếm một người vợ nghèo mà biết nhân nghĩa, biết chữ nho để tề gia nội trợ. Cậu khi nhà giàu lắm, cậu thề thốt với con nên con mới tin chứ.
Thề thốt làm sao mà bây giờ đi coi vợ đó?
Con sợ bà chủ nghe thất thố rồi bà nói phỏng chừng, chứ không lẽ cậu tú tài bỏ con mà đi cưới vợ khác. Mới cách đây mấy bữa rồi đây, cậu còn nói tình nói thiệt với ông cả bà cả đang cưới con. Con chắc hồi chiều cậu đi đâu về mới gặp đó, chứ không phải đi coi vợ.
Cậu bận áo dài, bịch khăn đen đàng hoàng lắm mà.
Không biết chừng người ta đi đám cưới đám hỏi nào đó.
Có ông cả bà cả đi nữa mà, mướn xe hơi đi rầm rộ, coi mồi phải đi nói vợ lắm. Lại bà chủ ở gần một bên, bà biết rõ công việc, bà nói không chắc hay sao?
Thôi để bữa nào con gặp cậu tú tài, con hỏi lại rồi con mới tin.
Thím giáo chau mày lắc đầu và nói rằng, nếu ông cả bà cả có lòng thương mẹ con mình, nói mà cưới con cho cậu tú tài, thì mẹ con mình có phước có biết chừng nào. Ngặt vì cái phước đó lớn quá nên má không dám mơ ước. Má nghi lắm con à, sợ cậu tú tài gạt con rồi con mang tiếng, má cũng xấu hổ. Ở cái xứ này sao được nữa, thổi nay mình nghèo chứ mình không nhơ bẩn của ai. Mà từ ngày tía con mất đến nay đã 4 năm rồi, má không hiu nuôi con cũng chẳng có tiếng tăm gì. Chuyện con làm đây á, nếu cậu tú tài cưới con thì chẳng nói làm chi, chứ nếu cậu mà bỏ con thì khổ lắm. Tuy việc âm thầm mà xóm làng giềng chắc cả họ đã hay hết, xấu hổ biết chừng nào. Thím giáo nói tới đó thì thím khóc dầm. Cô Hảo đứng một bên, cô cũng khóc.
Con gái mới 18 tuổi, lòng còn thanh bạch như đám tuyết động trên đinh, trí còn vẩn vơ như cụm mây treo giữa trời. Lại con gái ấy ở trong chốn thôn quê, thổi nay lam lũ theo phường ruộng rẫy, chưa từng nghe một lời xảo trá, chưa từng thấy một chuyện gian tà. Một cậu thanh niên vẫn là con nhà giàu, từ nhỏ đã giao du nhiều tỉnh, trót 8 năm ở học tại Sài Gòn, đã nếm gần đủ mùi mặn lạc trên trần thế, lại học đến bậc tú tài, thuộc nhiều câu khôn khéo để khiêu gợi lòng người, biết nhiều điều phỉnh phờ để mạ trọng thiên hạ. Gái như vậy mà gặp trai như vậy thì tài nào giữ đám tuyết kia khỏi lấm lem, tài nào níu cụm mây kia khỏi đùa theo ngọn gió cho được. Cô Hảo tuy là cô có học nho nhiều ít, nhưng mà cô là một con gái mới lớn lên, chân chất thật thà, đa tình đa cảm. Nghe cầu tú tài Tô Hồng Xương nói cầu trọng nhà nghèo thì cô tính liền như vậy. Nghe cậu nói cậu thương cô thì cô chắc cậu thiệt tình. Cô nghĩ Dương Ngọc xưa kia ở trong núi trồng khoai mà còn được thái tử rước về cung, huống chi cô làm ruộng thì cô được tú tài cưới làm vợ, gẫm cũng chẳng có chi trái mắt. Gần 6 tháng nay cô Hảo tư tình với cậu tú tài Xương thì cô vẫn kể chắc cô là vợ của cậu, bởi vậy cho nên cô không còn giữ tiết giá mà cô cũng không ngại ngùng tiếng thị phi. Hôm nay cô nghe cậu tú tài Xương đi coi vợ, tuy cô chưa chịu tin song cô bắt giật mình. Lại cô nghe mẹ than rằng nhà giàu mà lại học giỏi, bao giờ họ cưới con nhà nghèo, họ chơi qua đường rồi họ bỏ, thiên hạ chê cười xấu hổ. Cô nghe những lời ấy như dao cắt ruột. Đêm ấy cô ngủ không được, nằm suy nghĩ hoài, thiệt cậu tú tài gạt mình hay sao? Nếu cậu bỏ mình mà cưới vợ khác thì mình phải xử trí như thế nào? Đã 3 tháng nay rồi mình bặt đường kinh nguyệt, phải chăng mình có ngán hay không? Mấy câu hỏi ấy làm cho cô bối rối hết sức, không giải quyết được một câu nào hết. Gà gáy sáng rồi mà cô chưa nhắm mắt, cô ngồi dậy đi ra mở cửa chuồng mà thả gà đi ăn. Rồi cô chống cửa quét nhà, cặp mắt trõm lơ, mặt mày buồn ghiến. Mặt trời đã mọc, thím Giáo Điểu với 2 đứa con nhỏ mới thức dậy. Thím Giáo Điểu ngồi trên bờ ván trước bàn thờ chồng mà ăn trầu. Thằng Hòa với thằng Hiếu chạy chơi ngoài sân, còn cô Hảo thì dọn vét dưới bếp. Thình lình có một người đàn bà mặc đồ đen, choàng hầu khăn trắng đi ngang qua cửa mà phía ngoài rào kêu hỏi rằng: "Có thím giáo ở nhà không? Có thím giáo ở nhà không? Hay không vậy?" Thím giáo liền trả lời: "Có." Rồi thím ngó ra quay ai hỏi, để ra cô Tô Hồng Hạnh là vợ của thầy Ban Biện Lâm Đại Lợi, vốn là con gái của ông cụ Hương Cả Hoàng, chị ruột của tú tài Xương. Cô Ban Biện xăm xăm đi vào cửa, thím giáo bước ra chào rồi mời vô nhà. Cô Ban Biểu ngó quanh quất rồi hỏi rằng: "Con nhỏ của thím nó đi đâu?" "Thưa, nó ở dưới nhà bếp." Thím giáo liền kêu: "Hảo à, lấy trầu cau cho cô Ban ăn chút con." Cô Hảo dưới bếp bước lên chắp tay xác cô Ban Biện, rồi quét ván, trải chiếu và sửa soạn khay trầu cau. Cô Ban Biện ngó trân trân, miệng chúm chím cười. Cô ngồi trên ván rồi hỏi thím giáo rằng: "Con nhỏ năm nay mấy tuổi?" "Thưa, nó 18 tuổi. Có chỗ nào đi coi hay chưa?" "Thưa chưa." "Con nó lớn rồi, qua chỗ nào phải thì gả phức cho nó có chồng mà làm ăn, chứ thứ con gái đi trong nhà làm gì?" "Thưa, tôi có một mình nó là lớn, tính để cho nó giúp đỡ tôi ít năm, không gấp gáp gì cả. Nếu muốn nó giúp đỡ thì ta kiếm đứa nào mồ côi mồ cút ta gả, bắt rễ. Tôi nghèo muốn chết, chứ phải giàu có gì hay sao mà tính nuôi rễ. Nghèo giàu gì lại sao? Mấy năm nay thím làm ruộng, vậy mà khá hay không?" "Thưa, không khá gì mấy. Từ ngày tía bầy trẻ mất rồi, nhờ ông bà ở trên cho vài chục công ruộng cho tôi làm, năm nào cũng được ít chục dạ lúa đủ mấy mẹ con tôi ăn vậy thôi, chứ có làm việc gì đâu mà khá. Tôi nghe má tôi nói năm nay lấy ruộng lại đã, không cho thím mướn nữa. Thưa, tại sao vậy? Năm nào tôi cũng đông đủ lúa ruộng hết mà. Tại thím làm mít lòng bà già nên bà giận lấy ruộng lại chứ sao. Trời đất, lấy ruộng lại, mẹ con tôi chết đói còn gì. Tôi có làm giống gì đâu mà mít lòng bà. Biết đâu má tôi giận thím lắm đó. Tại sao mà bà giận? Xin cô làm ơn nói dùm cho tôi biết một chút. Nếu thiệt tôi có lỗi thì tôi lên lạy bà mà xin lỗi. Tại làm sao thím biết lắm chứ? Thím khéo hỏi đố tôi. Thưa, thì tôi có biết việc gì đâu. Thì không biết hay sao? Tôi nói dùm cho thím biết. Tại thím rù quến thằng em của tôi nên má tôi giận thím đó. Trời đất ơi, tôi rù quến cậu Túc Tài hồi nào, thiệt là oan cho tôi quá. Thím rù quến thằng em tôi cho con nhỏ thím, con kêu oan nổi gì? Má tôi hay hết, thím đừng có chối. Thì có tức chết đi. Mấy tháng này cậu chà lết tới nhà hoài, tôi sợ mang tiếng mang tâm xấu hổ mà tôi không dám xua đuổi cậu. Tôi lo hết sức chứ tôi nào có rủ quyến bao giờ. Má tôi nói thím thấy thằng em của tôi giàu có mà lại học giỏi, thím bẹo nhan sắc của con nhỏ thím mà làm cho nó mê, đặng nó đừng cưới vợ để lấy con thiếp cho thím nhờ. Xấu hổ biết chừng nào, trời đất ơi. Thím giáo điệu vừa thẹn vừa tức nên khóc ngay, không biết lời chi mà cãi. Cô ban biện để cho thím khóc một hồi rồi cô mới nói rằng, thôi thím đừng có khóc nữa, để tỉnh trí mà lo việc nhà. Tôi nói thiệt cho thím biết, má tôi giận thím lắm. Má tôi nhất định lấy ruộng lại mà còn biểu lang tổng mà lập thế bỏ tù thím nữa. Tôi nghĩ thầy giáo hồi trước ăn ở tử tế với xóm riêng, còn thím thời nay cũng thiệt thà. Bởi vậy tôi thương nên tôi năn nỉ xin má tôi đừng có làm thiệt hại thím tội nghiệp, để tôi rầy thím và đuổi thím ra khỏi xứ này thì thôi. Nhờ tôi càng gian hết sức nên má tôi mới dịu bớt. Tôi vẫn biết việc cái thằng em tôi tư tình với con Hảo đó là tại hai đứa nó lén làm tầm bậy vậy. Chứ thím dạy gì mà mong em tôi cưới con Hảo hay sao nên rủ quyến. Tôi biết hai đứa nó làm bậy thím cũng không hay, chứ nếu thím hay không lẽ thím để như vậy hay sao. Thím giáo thở dài mà nói rằng, cô nói mấy lời đó thật là công bình. Tôi làm mẹ có lý nào tôi xúi giục con tôi hư mà làm chi? Phải, huống chi em tôi nó có lấy con Hảo thì bất quá chơi qua đường, chứ làm vợ chồng gì được mà xúi giục. Thưa phải, tôi dạy gì mà không biết như vậy. Cậu Tú Tài như vàng như ngọc, còn con tôi như bụng như đất, có xứng đáng gì?
Phần 2, truyện dài Cười gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Ông cụ Hương Cả Tô Hồng Hoàng đã được 58 tuổi rồi. Vợ chồng ông thời nay chuyên có một nghề nông mà làm giàu. Ông có ruộng đất ở về làng Hòa Bình với Vĩnh Mỹ, mỗi năm góp huê lợi chừng 22.000 dạ. Hôm đầu năm nay, ông mới mua thêm một sợi đất 200 mẫu ở giữa Kinh Quang Lộ, giá 500.000 đồng. Thuở nay vợ chồng ông sanh có hai người con, người gái lớn tên là Tô Hồng Hạnh, gả cho thầy ban biện Lâm Đại Lợi, ấy là người mình đã thấy tại nhà tiếp giáo điểu mà nói chuyện đó. Còn người trai nhỏ tên là Tô Hồng Sương, năm nay đã được 22 tuổi, học có bằng tú tài, mấy tháng nay thi đậu rồi về ở nhà chơi. Ông cụ Hương Cả Hoàng là người chân chất, hòa hởn, ở trong làng chẳng hề ông mít lòng ai, mà tôi tới trong nhà ông cũng chẳng rầy la đứa nào. Còn bà cả thì lanh lợi, nóng nảy, ham nói, ham gây, lại ưa cậy thế, cậy thân, nên tá điền, tá thổ đều sợ bà khiếp vía. Bởi vợ chồng tánh ý như vậy, nên cái quyền làm chủ ở trong nhà, ở nơi tay bà, chứ không phải ở nơi ông. Mỗi việc gì bà cũng liệu định, ông không biết chi hết. Ông cụ Hương Cả Hoàng có một người em tên là Tô Hồng Thiện, làm chức hương sư, nhà cửa, ở tại Châu Thành, Bắc Liêu. Ông hương sư Thiện năm nay mới 40 tuổi. Thối nay vợ chồng không có con, nhưng mà giàu bằng hai ông Cả Hoàng. Người ta đồn, ông thường có một tủ sắt đến 20-30 muôn bạc mặt. Vợ chồng ông ăn chơi phong lưu lắm, nhà có sắm xe hơi, mà lại có mướn tới 2 người nấu đồ ăn, một người nấu đồ Tây, một người nấu đồ Tàu, đặng trợ bữa ăn cho ngon miệng. Bữa nay, vợ chồng Hương Sư Thiện buồn, nên buổi sớm mới ăn đồ lót lòng xong rồi, mới lên xe hơi chạy xuống, Láng Dài mà thăm anh. Thời nay bà Cả không ưa bà Hương Sư, còn ông Cả thì có tánh ít ỏi. Bởi vậy vợ chồng ông Hương Sư tới nhà, mà vợ chồng ông Cả chào hỏi lợt lạc như người dân, chứ không niệm nợ cho lắm. Tuy vậy mà vợ chồng Hương Sư không câu chấp, giữ một lòng cung kính, anh chị đủ lễ luôn luôn. Tú tài Tô Hồng Sương đương ở trong buồng, nghe nói có chú thím xuống thăm thì bước ra chào. Hương Sư Thiện thấy cháu thì hỏi rằng:
Cháu thì đậu rồi, bây giờ cháu tính làm việc gì? Đi học nữa hay là xin vô nhà nước mà làm việc? Thưa, má cháu biểu ở nhà mà coi sóc ruộng nương, không muốn cho cháu đi học nữa, mà cũng không cho cháu đi làm việc. Chị Cả tính như vậy cũng phải, nhà có một mình cháu là trai, học tới bậc đó cũng đủ rồi, đi học thêm nữa mà làm gì? Còn nhà mình đủ ăn, chứ phải thiếu thốn gì hay sao, nên phải đi làm việc. Thôi, cháu lo cưới vợ rồi, giúp đỡ cha mẹ trong việc ruộng nương thì tốt hơn. Mấy tháng nay, cháu về nhà, vậy mà cháu có tính đi coi vợ chỗ nào hay chưa?
Tú Tài Sương chưa kịp trả lời, thì bà Cả hước mà đáp rằng: Hôm qua tôi với cha nó, dắt nó đi coi con gái Bá Hộ Chinh ở bên Cái Giày.
Bá Hộ Chinh, tôi biết, người đó giàu lắm.
Thiệt giàu lắm mà, qua thấy mấy lẫm luộn, tôi ghê, nghe nói mỗi năm thâu góp gì tới cả 100.000 giả không biết.
Có chứ, Bá Hộ Chinh giàu có danh mà, sao chị coi con nhỏ đó được hay không?
Được lắm, con nhỏ xứng với thằng Sương quá, dễ thương không biết chừng nào.
Coi thế họ chịu gả hay không?
Sao lại không chịu? Họ thấy mình qua, họ niềm nở hết sức, họ đãi một bữa cơm hẳn hòi quá. Thằng Sương mà nó lọt vô nhà đó, thì ngày sau, tiền bạc, nó làm giống gì cho hết, nó giàu hơn chú nữa đó. Hai vợ chồng Hương Sư ngó nhau mà cười. Bà Cả tưởng Hương Sư không tin lời bà, nên bà nói tiếp rằng: Thiệt chứ, giàu bực đó mà có 4 đứa con, sao chia ra, rể lãnh một phần cũng bộn chứ. Huống chi, con nhỏ mình coi đó là con út, vợ chồng ông Bá Hộ cưng lắm. Thằng Sương vào đó là tự nhiên phải no hơn sắp kia.
Chị đành con nhỏ đó rồi, còn anh Cả chịu hay không?
Bà Cả cũng hớt mà trả lời rằng: Sao không chịu? Chịu hay không là tự nơi tôi, cha nó lôi thôi lắm. Ổng có biết giống gì đâu, hễ tôi chịu là tự nhiên ổng chịu. Hương Sư Thiện chúm chím cười nữa, vài giây lại hỏi Tú Tài Sương rằng:
Còn cháu, coi con nhỏ đó cháu đành hay không?
Thưa đành.
Nè, vợ chồng là việc trăm năm của cháu, vậy cháu có quyền chọn lựa. Cháu phải suy nghĩ cho kỹ, chứ hễ cưới về rồi thì cháu không được chê bai chi hết đa. Thưa, cháu đành chỗ đó.
Hương Sư Thiện gật đầu rồi nói với bà Cả rằng:
Cháu nó đành rồi, vậy anh chị kỵ mai nói với đàn gái, như họ chịu gả thì mình bước tới và xin cho cưới phức cho rồi.
Bà Cả đáp rằng: Tôi cũng tính làm rút, hễ họ gả thì tôi xin cho cưới liền. cô ban biện hồng hạnh vâng lời mẹ, nên bởi sớm mới ấy cô xuống nhà thím giáo điệu kiếm chuyện mà đuổi mẹ con thím giáo đi phức, đặng Tú Tài Xương cưới vợ cho em. Cô tưởng con nhà nghèo, thường sợ quyền thế, ham bạc tiền, hễ mình hâm dọa rồi cho tiền thì muốn khiến bề nào cũng được, chẳng ghe gặp cô Hảo. Cô nghe những lời nhỏ nhoi, thiệt thà mà cứng cỏi, làm cho cô chưng hửng, rồi bối rối trong lòng. Bởi vậy, cô tính trở lên nói công chuyện lại cho mẹ nghe. Đi dọc đường, cô có ý lo, lo là lo nổi cô Hảo có chữa. Cô lơn tơn bước vô cửa, thấy vợ chồng Hương Sư Thiện thì cô mừng và nói rằng, hay dữ không, có cô chú xuống đây, tôi đương tính xin má tôi mời chú thím xuống mà nói công chuyện nhà, may chứ mời mà chú thím xuống thì xong quá. Hương Sư Thiện lẹ miệng hỏi rằng,
cháu muốn mời chú mà nói chuyện gì?
Nói chuyện ở thằng Tú Tài đây mà, nó làm lộn xộn quá. Ý bà cả không muốn cho vợ chồng Hương Sư Thiện biết chuyện Tú Tài tư tình với con thím giáo điệu, bởi vậy bà chặn cô ban biện mà nói rằng, nãy giờ má nói chuyện cho chú con hay rồi, chú con biết ông Bá Hộ Chinh, chú nói ông thiệt giàu lớn, chú biểu nói mà cưới phức cho rồi. Cưới giống gì được, công việc chàm nhàm phải tính làm sao cho em rồi sẽ cưới chứ. Ê, nhiều chuyện thì thôi, việc cầm bậy hơi nào mà lo, không lo sao được má. Thì mình á, đuổi nó đi, có tử tế lắm á thì cho ít chục đồng bạc, chuyện gì mà phải lo. Trời ơi, má nói nghe dễ như chơi, việc khó lắm nè má, chứ không phải dễ đâu. Khó giống gì? Nó nói, lạng chán, tao làm cho nó ở tù chứ. Hương Sư Thiện nghe hai mẹ con bà cả cãi lẫy, ông muốn biết qua việc gì đâu mà người nói khó, kẻ nói dễ, nên ông hỏi rằng,
việc gì đâu vậy?
Tú Tài Xương nghe chú xen vô mà hỏi, thì cậu bét đi vô buồng. Cô ban biện ngồi lại góc ván gần bà Hương Sư, rồi dây qua mà nói với Hương Sư rằng, việc của thằng Tú Tài đây, chớ có việc gì đâu. May sẵn có chú thím xuống đây để cháu tỏ hết công chuyện cho chú thím nghe, rồi bà con mình liệu định coi phải làm sao bây giờ. Thằng Tú Tài về ở nhà mấy tháng nay, nó nhẹ trai gái với con thím giáo điệu, nó chơi lén cháu không hay, mà cha với má cháu cũng không dè, chứ phải mình biết thì ai để nó làm kỳ cục như vậy. Hôm sửa soạn đi coi vợ cho nó, bà chủ ở bên đây bà lên nói cho má cháu hay. Má cháu kêu hỏi nó chịu có, nó nói buồn nên chơi qua đường. Không quan hệ gì, má cháu giận thím giáo điểu rù quyến vị không tốt, nên nó biểu cháu đuổi mẹ con thím đi cho rồi. Hồi nãy đây cháu xuống nhà thím giáo, cháu rầy thím, thì thím than trời than đất, thím nói oan ức, thím không hay chuyện gì hết. Cháu muốn cho xui việc nên cháu hâm he thím cho thím sợ, rồi cháu dỗ ngọt thím, biểu thím làm giấy bán nhà cửa cho cháu, đặng cháu cho thím vài trăm đồng bạc làm vốn đi xứ khác mua bán làm ăn. Nhà cửa của thím thì không ra gì, mà thôi, mình muốn êm chuyện nên cho thím chút đỉnh cho vui lòng, thím chịu. Thím tính nếu cháu cho thím liền thì thím dắt con lên Sài Gòn mà nương tựa với em thím. Ngặt cái con nhỏ nó không có chịu đi, nó nói thằng Tú Tài có thề thốt bề nào cũng cưới nó làm vợ. Chừng nào thằng Tú Tài giáp mặt nói với nó rằng nó bỏ nó mà cưới vợ khác thì nó mới chịu đi. Xong đi thì nó cũng không thèm lấy một xu của ai hết. Cháu tưởng nó muốn làm khó nên dỗ nó mà cho thêm 100 nữa là 300. Nó nhất định không chịu, nó nài phải cho giáp mặt với thằng Tú Tài. Chừng nào thằng Tú Tài nói bỏ nó thì nó mới chịu đi. Nó liều mạng như vậy, bây giờ mình biết làm sao? Bà cả châu mày nói rằng, chuyện gì mà phải cho 300 đồng bạc? Bạc đâu mà cho uổng vậy? Tử tế lắm á thì cho 1-20 vậy thôi chứ. Con không phải dại đâu má,
chuyện khó lắm. Khó giống gì? Nó dám làm gì sao? Nó nói lộn xộn á, tao cho nó ở tù rục xương chứ. Nó không nói lộn xộn gì hết. Nó ở đó mà bèo trước mặt mình hoài, mình chịu sao nổi. Ai mà cho nó ở trong đất này nữa? Má không cho nó ở thì nó dỡ nhà qua, cất đất. Người khác mà ở thì càng xấu hổ nữa. Đây không có ai lạ, chú Thím mà là người trong thân. Nên con nói thiệt á, cho cha với má biết, con nhỏ lấy thằng Tử Tài nó con ngén rồi. Sao con biết? Nó khai thiệt chứ con rằng nó có chữa được 3 tháng. Mà coi tướng mạo nó thiệt có chữa ra, chứ không phải nó nói dối đâu. Nó có chữa thì kệ nó, con gái dại lấy trai thì chịu, ai biết đâu. Phải rồi, đồ hư lấy trai có chữa thì chịu, mà nó ở đây, chừng nào nó đẻ con rồi nó bèo hoài, là gái con mắt mình mà rủi vợ thằng Tú Tài nó hay rồi làm sao? Bà cả nghe nói tới cái cô đó bà hết nói nữa được, còn ông cả thì ngồi hút thuốc, bộ tự nhiên, dường như không nghe chuyện chi hết. Cô Ban Biện mới hỏi Hương Sư Thiện rằng, bây giờ phải tính làm sao chú? Con nhỏ đó, nó nói chừng nào thằng Tú Tài giáp mặt nói với nó, rằng không thèm nó nữa, thì nó đi liền, đi mà không thèm xin một xu. Cháu muốn biểu thằng Tú Tài xuống nói phức ít tiếng, đặng nó đi cho rảnh, làm như vậy được không chú?
Cháu nói con nhỏ đó là con của Thím Giáo Điểu. Thím Giáo Điểu nào ở đâu? Phải vợ của thầy Đặng Phi Điểu, hồi trước dạy chỉ nho và hốc thuốc đó hay không?
Thưa phải.
Hồi chưa cưới vợ, chú có học chữ nho với thầy hơn 1 năm. Thầy chết rồi mà.
Thưa, chết đã 4 năm nay.
Vợ con thầy bây giờ ở đâu?
Ở dưới đầu xóm đây.
Làm nghề gì mà ăn?
Thưa, mướn ruộng của má cháu đây mà làm. Mỗi năm á, té ít chục dạ lúa mẹ con ăn với nhau. Ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi ngó quanh quất mà hỏi rằng,
thằng Tú Tài nó đi đâu mất rồi?
Cô Ban Biện kêu om sòm. Tú Tài Xương ở trong buồng thủng thẳng bước ra. Hương Sư Thiện kêu và biểu rằng,
lại đây, lại đây, cho hỏi một chút cháu. Sao? Nãy giờ chị hai cháu nói đó, mà có thiệt như vậy hay không? Chị hai cháu nói, cháu muốn con gái của Thím Giáo Điểu, cháu thề thốt bề nào cháu cũng cưới nó. Cháu ăn nằm với nó, nên nó có ngén rồi, phải như vậy hay không?
Tú Tài Xương lõn lẹn, đáp nho nhỏ rằng,
thưa phải.
Hương Sư châu mày hỏi nữa rằng,
bây giờ cháu còn thương con nhỏ đó, cháu cưới nó hay không? Thưa, thương thì thương, chứ cưới làm vợ sao đặng? Thương thì phải cưới làm vợ, chứ thương mà sao lại cưới không đặng? Thưa, cháu thương thì chơi qua đường vậy thôi, chứ con nhà nghèo, lại nó quê mùa quá, cưới coi kỳ, cưới sao đặng? Cháu có thề thốt, hứa làm vợ chồng với người ta hay không? Thưa có, mà thề bậy bạ có ăn chịu chỗ nào đâu. Nó sợ mà nó lại nghe lời cháu lắm. Để cháu xuống cháu biểu nó một tiếng thì nó đi khỏi xứ này liền. Cháu ăn nằm với người ta đã có chữa rồi, bây giờ cháu tính bỏ người ta hay sao? Thưa, vậy chớ cưới nó làm vợ sao được? Vậy chứ sao cháu lại thề thốt với nó? Thề chơi có quan hệ gì? Tại cháu thề nên nó tin, nó mới lấy cháu. Bây giờ cháu bỏ nó thì té ra cháu gạt gẫm nó, cái đó không tốt đâu cháu. Đã không tốt mà lại ác nữa. Con nhà nghèo ở đồng quê mùa, cháu giàu có mà lại học giỏi. Cháu dùng môi miếng dụ dỗ tư tình với người ta, có ngén rồi cháu bỏ, làm như vậy thất đức lắm cháu.
Tú Tài Xương đứng nín khe, không trả lời nữa được. Bà cả thấy vậy, bà mới nói rằng:
"Vậy chứ con của tôi như vàng như ngọc, bây giờ chú biểu nó phải đi cưới đồ ăn mày như con của con mẹ giáo điệu đó hay sao? Có cái gì đâu mà thất đức, con gái hư, cái trai, nó trẻ thì nó chịu, can cặp gì đến mình á, mình lo."
Hương Sư Thiện cười mà đáp rằng:
"Xin lỗi chị, để em nói cho chị nghe. Ở đời quý là ở nhân nghĩa, quý là phước đức, chứ không phải giàu hay là sang mà quý đâu. Cháu nó chơi, chứ không quyết làm vợ chồng gì. Xong nó đã lấy con của thím giáo điệu có chữa. Cái đó có lẽ cũng tại trời khiến như vậy. Em xin anh với chị hãy tuân theo mạng trời, đừng có lo tính cưới vợ nào khác cho cháu. Nên cưới con của thím giáo điệu cho nó thì phải hơn. Anh với chị giàu có mà chỉ có một người con gái, một người con trai mà thôi. Anh với chị đói rách gì hay sao, nên cần phải kiếm dâu cho giàu mà nhờ. Huống chi bây giờ dâu mình đã có ngén sẵn rồi, cứ về ít tháng thì có cháu nội mà bồng, không vui hay sao? Giàu hay nghèo là tại trời, chẳng nên thấy giàu mà ham, còn thấy nghèo mà phụ. Có nhiều người giàu mà trong ít năm rồi trở ra nghèo, còn có người nghèo mà nhờ trời người ta trở nên giàu, biết chừng đâu. Anh chị có con cháu ít, cần lấy nhân đức mà ở đời, đặng sanh đẻ con cháu cho nhiều. Thầy giáo Đặng Phi Điểu hồi trước cũng là người tử tế, nghèo xong có lễ nghĩa, chứ không phải là côn đồ cướp đảng gì. Anh chị cưới con của thầy giáo Điểu cho thằng Tú Tài thì anh chị được mấy cái phải này: một, cứu danh giá một người con gái khỏi bị nhơ nhuốc; hai, làm cho thằng Tú Tài khỏi mang tội ác; ba, được thiên hạ khen rằng mình không tham phú phụ bần. Vậy em khuyên anh chị phải nghe lời em, đặng bây giờ khỏi tiếng thị phi mà ngày sau cũng khỏi mang quả báo. Em nói cạn lời, nếu mình bỏ con nhỏ đó như nó thất tình thất chí, nó tự giận nó chết, thì cái ác của mình lớn biết bao nhiêu. Xin anh chị phải xét lại."
Ông cả nói xui xị rằng:
"Con nó muốn đâu thì mình cưới đó, chứ biết làm sao bây giờ."
Bà cả trợn mắt nói lớn rằng: "Ông biết gì mà xen vô, mình là cha mẹ, mình phải dựng vợ gả chồng cho con. Còn nói như ông vậy sao được, tôi nhất định cưới con gái của ông bá hội Chinh cho thằng Sương, tôi không thèm con nào hết. Nó lấy ai đâu có chữa, nó thấy mình giàu có sang trọng, nó nói sấn sả, mình có phải cưới nó hay sao? Nó nói bậy, tôi thí ít trăm đồng bạc, tôi làm cho nó mang khốn cho nó coi." Hương Sư Thiện cười mà can rằng:
"Em xin chị đừng có nóng. Hồi nãy thằng Tú Tài nó chịu nó lấy người ta có chữa, vậy thì con của nó chứ con ai. Mình ít cháu, được vậy thì may lắm. Kỳ chẳng nên thất hủi mà tội nghiệp đứa nhỏ ngày sau."
"Không được, cưới thứ đồ ăn mày xấu hổ lắm, ai mà cưới cho được."
"Không xấu đâu, chị bỏ nó mà cưới chỗ giàu có thì mới xấu mà lại ác nữa."
"Tôi ác á thầy kệ tôi, ai có thương cái thứ đồ hư như vậy thì cưới nó đi."
"Chị nói sao vậy?"
"Tôi nói vậy á, con của tôi đẻ, tôi phải lựa chỗ tử tế tôi cưới vợ cho nó, tôi không cần ai dạy khôn cho tôi."
"Việc trong nhà tôi muốn nói phải quấy cho anh chị nghe, sao chị lại nói cái gì kỳ vậy? Anh cả, vợ anh đối với tôi vô lễ quá, anh thấy hay không?"
Ông cả lắc đầu đáp rằng:
"Ôi, tôi không biết việc gì hết, cãi lẫy làm chi rồi sanh mít lòng. Việc cưới vợ cho con bà muốn cưới chỗ nào bà cưới, chú xía vô làm chi? Tại cô ban biện hỏi tôi mới nói chứ, anh làm đàn ông vô ích quá. Trong nhà anh không có quyền hành gì hết, mà anh cũng không biết phải quấy nữa. Thôi, việc cưới vợ cho con anh làm sao anh làm, tôi không thèm biết tới đâu. Mà từ rày đến chết, tôi cũng không thèm bước chân đến nhà này nữa.
Ông Hương Sư đứng dậy, biểu vợ đi về. Cô Ban Biện thấy chú giận, thì năn nỉ rằng, má cháu có tánh nóng nên nói mít lòng chú, xin chú đừng phiền. Chú thím ở ăn cơm rồi sẽ về, cơm gần dọn rồi. Ông Hương Sư cười gằn mà đáp rằng,
chú no, thôi để chú về, ở lâu càng bị nhục thêm chứ ở mà lợi ích gì.
Vợ chồng Hương Sư Thiện về mà trong lòng phiền lắm.
Phần 3, truyện dài cười gượng của nhà văn Hồ Bùi Chánh. Cô Ban Biện thấy việc tính chưa xong nên cô không chịu về. Cô muốn để cho mẹ bình tĩnh lại rồi sẽ bàn tính nữa, nên cô hối trẻ trong nhà dọn cơm ăn. Trong lúc ăn cơm, bà cả mới trách cô Ban Biện rằng, việc nhà của mình thì để thủng thẳng mà tính, nói cho họ hay làm chi, rồi họ nói giọng thấp giọng cao nghe ghét quá. Cô Ban Biện chống đũa, ngó mẹ mà đáp rằng, má nói kỳ quá, chú Hương Sư là chú ruột của con, chú cũng như cha vậy, chứ phải ai xa lạ gì hay sao mà giấu. Thôi nay chú có thương mình bao giờ đâu, bởi vậy con nói cho chú nghe, rồi chú mới kiếm chuyện chú rủa má đó. Chú rủa giống gì đâu, chú nói má ở ác, không có đức, nói như vậy không phải rủa sao? Chú nói việc phải quấy cho má nghe, chứ rủa giống gì. Bữa nay chú giận mình lắm, ừ, giận thì giận, ai mà cần, chú giàu thì chú ăn, chứ cho mình đồng nào đâu mà bỡ chú. Để thằng Sương cưới con gái ông Ba Hồ đây, rồi sau này nó giàu bằng 10 chú nữa. Cô Ban Biện dây qua hỏi túi tài Sương rằng, việc lộn xộn như vậy đó, bây giờ em tính lẽ nào? Em phải nói cho dứt khoát, đặng má với chị sẽ liệu cho. Túi tài Sương nói quả quyết rằng,
tôi nhất định cưới con ông Bá Hộ.
Còn con Hảo, em nói làm sao?
Đồ chơi qua đường, bậy bạ mà kể gì?
Em nói như vậy mà chắc không? Chứ cưới vợ mà em còn đeo thấy con Hảo nữa, đây rồi xin giặt không được đó.
Tôi nhất định rồi, hãy cưới vợ rồi thôi, còn chơi bời chi nữa?
Em nói thì em phải nhớ lời. Mà bây giờ con Hảo nó muốn liều mạng, nó nói nếu em không nói dứt khoát thì nó không có chịu đi, em mới tính làm sao?
Không hại gì, chị đừng lo, để trưa tôi xuống tôi nói một tiếng thì nó đi liền, không có sao đâu mà sợ.
Sợ em xuống nhà nó, rồi nó liều mạng, nó níu kéo làm rầy ra, xấu hổ chứ.
Đâu mà dám, chị tưởng nó gan trời hay sao? Để ăn cơm rồi tôi đi.
Em xuống nói với nó làm sao đâu, em nói cho chị nghe thử coi.
Chuyện riêng của tôi, nói cho chị nghe làm chi?
Nói nghe thử coi, em lấy cớ gì mà nói cho nó siêu, đặng nó đi tránh qua xứ khác cho em cưới vợ.
Để xuống đó rồi tôi sẽ liệu, chứ bây giờ nói trước không được.
Nè, chị nói trước cho em biết, con Hảo nó hay á, em đi qua vợ nó tức giận lắm, xuống đó em phải liệu mà nói cho xui, đặng mẹ con nó đi phức cho rồi, chứ đừng có chọc giận mà làm rầy ra mang tiếng, rồi ông Ba Hộ ông hay ông không có thèm gả con cho em đó.
Được mà, chị tưởng tôi dại lắm sao?
Ăn cơm rồi, túi tại Xương đội nón ra đi. Cô Ban Biện không an trong lòng, ngặt các cô đi theo thì khó coi. Cô mới kêu một đứa nhỏ ở trong nhà mà dặn rằng, cậu Ba mày đi kìa, thấy không? Cậu đi xuống ở nhà thím Gia Điểu mà chơi,
Mày phải đi theo cậu, đi xa xa chứ đừng có lại gần. Xuống tới đó cậu vô nhà thì mày phải ngồi ngoài hè, làm bộ ngồi chơi, đừng có nói tới ai hết. Ngồi đó mà phải lắng tai nghe trong nhà, như không có chuyện gì hết. Thì chừng cậu ba về, mày đi theo mà về. Còn nếu mày nghe trong nhà rây ra thì mày phải chạy riết về đây cho tao hay, nhớ hay không? Thằng nhỏ gật đầu rồi thủng thẳng ra cửa ngõ. Trời nắng chang chang, dân cư trong xóm từ già chí trẻ đều rút trong nhà, thậm chí gà heo mà cũng không đi kiếm ăn, cứ núp dưới bóng mát mà nghỉ. Gà xè cánh rỉa lông, heo nằm nghiêng ngắm mắt. Cậu Tứ Tài Xương lơn tơn đi theo bờ nhỏ trong xóm mà xuống nhà thím Giáo Điểu. Cậu mặc một bộ đồ mát bằng lụa trắng, chân mang giày da vàng, đi bộ khoan thai, mặc tự đắc, không lo không buồn chi hết. Những người ở trong xóm đều là tá điền, tá thổ, hoặc của ông cả, hoặc của thầy ban biện. Bởi vậy, ai thấy cậu thì cũng phải chào, mà chừng cậu đi qua khỏi rồi thì họ lại chúng chím cười, dường như họ biết trước cái nhà cậu sẽ đến vậy. Thím Giáo Điểu đương nằm trên võng mà đưa cọt kẹt, tay gác qua trán, mắt nhắm liêm diêm. Thình lình thím nghe động đất, thím mở mắt ra thấy cậu Tứ Tài Xương bước vô cửa thì thím đứng dậy chào và mời ngồi. Cậu Tứ Tài ngó quanh cất rồi hỏi rằng:
"Con hai nó đi đâu thím?"
"Thôi cậu, cậu bó hại mẹ con tôi quá, con hỏi con hai con ba làm chi nữa?"
"Có gì đâu mà báo hại."
"Con tôi nghèo hèn quê mùa, cậu báo hại bây giờ nó có chữa, có nghiến, xấu hổ quá, mẹ con tôi ở đây nữa sao được?"
"Nói chuyện chơi, có lẽ nào có chữa?"
"Nó nói nó đã có thai 3 tháng rồi, bây giờ biết làm sao?"
"Con hai nó sợ, nó nói vậy như vậy, chứ không có đâu."
"Ý, tôi coi bộ nó có thai thiệt cả đa cậu. Tôi là đàn bà, không biết hay sao, thiệt hết sức khó."
"Có gì đâu mà khó."
"Gì có như vậy, mà cậu nói nghe như chuyện chơi."
"Chị hai tôi có tính để cho thím 100 đồng bạc, đặng thím lấy vốn đến xứ khác, mua bán làm ăn. Tính như vậy thì xong, sao thím còn than khó?"
"Phải, hồi sớm mới cô băng biển có nói như vậy, mà tôi nghĩ cô tính đó cũng phải. Bề nào mẹ con tôi cũng phải bỏ xứ mà đi, chứ xấu hổ quá, ở đây nữa sao được. Ngặt cái con nhỏ tôi, nó không chịu đi, nó phiền cậu lung lắm, thì cái cậu báo hại không biết chừng nào."
"Sao nó lại không chịu đi, nó ở đâu bây giờ?"
"Nó nằm ở trong buồng, từ sớm mới tới bây giờ nó khóc hoài, không ăn uống chi hết."
"Đâu thím kêu nó ra đây, coi nó nói sao mà nó không chịu đi."
Thím Giáo Điểu bèn dây mặt vô buồn kêu rằng: "Hảo à, ra đây má biểu một chút con." Cô Hảo trong buồn bước ra liền. Cô mặc áo vải đen, quần vải đen, tóc giả dưỡi, nhưng mà sắc mặt nghiêm chỉnh. Cô ngó cậu Tú Tài mà cô không chào. Cậu Tú Tài nãy giờ làm cứng, mà chừng thấy mặt cô Hảo thì cậu vừa thẹn thùa vừa buồn bực, nên cậu dây mặt ra cửa, không dám ngó cô. Cô Hảo vùng hỏi lớn rằng: "Cậu gạt tôi, cậu lấy tôi có chữa, rồi bây giờ cậu bỏ tôi cậu cưới vợ khác phải không?" Cậu Tú Tài nghe hỏi câu rõ ràng mà cứng cỏi quá thì cậu biến sắc. Trong trí bối rối không dè cô Hảo nghị lực đến thế, cậu làm thinh một hồi rồi cười ngõ nghẽn mà hỏi rằng:
"Em giận qua lùm lắm hả? Ai học với em rằng qua đi cưới vợ?"
Cô Hảo chau mày mà đáp rằng: "Cô ban biện nói hồi sớm mơ chứ ai, phải như vậy hay không?"
"Phải, nhưng mà qua mới đi coi vợ chứ chưa có cưới."
"Cậu thề với tôi nặng lắm, sao bây giờ cậu dám bỏ tôi mà cưới vợ?"
"Tại cha mẹ ép, biết làm sao?"
"Hồi trước tôi biết phận tôi nghèo hèn, còn ở bực cậu giàu sang, không thể nào kết tóc trăm năm với nhau được. Cậu nói dốc rằng vợ chồng là việc riêng của cậu, cậu đến nơi nào thì cậu cưới nơi đó. Không ai được phép ép cậu. Sao bây giờ cậu lại đổ thừa cho cha mẹ?
Thì hồi muốn phải nói bướng vậy mà. Làm con không nghe lời cha mẹ sao được?
Tôi nghĩ lại thì tôi dại lắm. Bây giờ tôi biết khôn thì đã lỡ rồi. Bữa nay có trước mặt má tôi đây, cậu phải nói cho dứt khoát. Tôi có thai được 3 tháng rồi. Bây giờ cậu tính làm sao? Đâu cậu nói đi. Cậu tôi tại xương, ngồi gục mặt, không trả lời được. Cậu tính trong trí thế nào không biết, mà cậu thò tay vô túi, móc khăn ra, lau cặp con mắt, rồi cạy móng tay và thủng thẳng nói rằng:
Qua xin em đừng có phiền Qua. Qua thương em lắm, nhưng mà nếu Qua đem em về làm vợ thì cha mẹ không chịu, lại sớm riềng họ cũng chê cười, đem em về làm vợ sao được. Qua tính như vậy, để cho hai Qua cho em ít trăm đồng bạc, đặng em đi với thím đến xứ khác mà ở. Qua chẳng bao giờ bỏ em đâu. Em ở chỗ nào yên rồi thì gửi thơ về cho Qua hay, đặng lâu lâu Qua đến Qua thăm. Qua nói thiệt với em, chỗ Qua coi vợ đó họ giàu lung lắm. Nếu Qua cưới vợ được chỗ đó thì tiền bạc Qua biết làm gì cho hết. Qua thề với em, bề nào Qua cũng cấp dưỡng cho em trọn đời no ấm. Còn như em muốn lấy chồng khác thì việc đó tự ý em. Qua không dám cản mà cũng không dám xúi.
Cô Hảo nghe mới bao nhiêu đó, cô vùng tức cười mà nói lớn lên rằng: Thôi, cậu đừng nói nữa, bao nhiêu đó đủ cho tôi hiểu tánh tình đê tiện của cậu rồi. Thiệt tôi chẳng hiểu, tại sao cậu là con một vị điền chủ, làm tới chức hương cả trong làng, cậu học thi đậu tới bậc tú tài, mà cái óc của cậu lại thấp thỏi, dơ dáy đến thế. Chớ chi cậu nói như vậy, thấy mày tao muốn, tại mày dại mày lấy tao thì mày chịu, bây giờ tao không thèm mày nữa. Cậu nói như vậy thì bất có tôi tức, tôi hổ phận tôi, chứ tôi không khinh bỉ cậu được. Sao cậu lại nói cậu thương tôi, mà vì tôi nghèo hèn, cậu không thể làm vợ chồng với tôi được. Để cậu cho tiền, đặng tôi lánh mặt đến xứ khác mà ở, cho cậu được vợ giàu, rồi cậu cấp dưỡng tôi. Phần tôi nghèo hèn, thân tôi bị cậu mà phải nhơ nhuốc rồi, xong cái óc của tôi vẫn còn trong sạch, chứ không phải dơ dáy như óc của cậu vậy đâu. Tôi trọng là trọng nhân nghĩa, chứ không phải tôi mê tiền bạc đâu mà cậu mong lấy đồng tiền ra mà làm mồi để bèo tôi. Tôi vẫn biết, hễ tôi nói cho rõ ra thì chắc cậu phải buồn, nhưng mà nín không nói thì uất ức trong lòng tôi quá, nín không được nên nó phải nói cho cậu biết. Cô Hảo đứng nói một hơi, sắc cô giận, mặt cô đỏ ao. Cậu Tú Tài ngồi gục đầu mà nghe, không biết tiếng chi mà đáp lại. Thím giáo điệu thấy con giận nên nói nặng lời thì thím can rằng: Thôi, việc đã lỡ rồi, con nói nhiều lời làm chi? Người ta gạt mà tại con dại mới mang nhơ, chứ phải con khôn con cho má hay thì đâu có đến nỗi như vậy. Bây giờ má tính có cái bỏ xứ mà đi thì mới khỏi người ta chê cười. Vậy con phải lo việc đó, chẳng nên nói lộn xộn xóm riêng người ta hay mà xấu hổ. Cô Hảo cười mà nói rằng: Con nói phải quấy cho cậu Tú Tài nghe vậy thôi, chứ có làm lộn xộn chi đâu. Nè, cậu Tú Tài, tôi nói cho cậu biết, theo người ta thì họ lì ở đây, chừng nào cậu cưới vợ họ níu lưng cậu, họ làm rầy rạ cho thiên hạ biết mặt cậu là thằng điếm, dùng văn nói, dùng thế lực mà phá thiết hạnh của con gái quê mùa. Cậu có giỏi bất quá cậu cậy thế, cậy thần mà làm cho tôi ở tù. Cái ác, cái xấu của cậu còn lớn hơn nữa. Nhưng mà tôi không phải như họ vậy đâu. Làm xấu cho cậu mà có ích lợi gì? Để danh tiếng của cậu cho vẹn toàn chứ. Để cho thiên hạ quý trọng cậu là bậc giàu sang học giỏi coi mới ngộ chứ. Nay mai đây, mẹ con tôi sẽ đi, để cho cậu ở đây thông thả mà cưới vợ giàu sang, rồi sanh con để cháu cho nhiều mà nối dòng. Mẹ con tôi đi mà không thèm thọ tiền dơ giấy của cậu đâu. Để tiền ấy cho cậu cho vay, đặt nợ, mua ruộng sắm giường, đặng làm giàu thêm cho lớn mà vinh mặt vinh mày với thiên hạ. Tôi nói đủ rồi, thôi cậu về đi, về mà lo cưới vợ. Cô Hảo nói dứt lời thì ngoe ngoậy bỏ đi xuống bếp. Tú Tài Xương ngồi ghì không chịu về mà cũng không nói chi hết. Thím Giao Điệu vốn con nhà nghèo, thổi nay thím thường kiên nể nhà ông cả Hoàng quen rồi, là thím vì nghe cô Băng Biện hứa cho 300 đồng bạc nên thím không muốn bích lòng. Bởi vậy cô Hảo xuống bếp rồi thím mới nói với cậu Tú Tài rằng: con nhỏ giận rồi nó nói đổ nùi, xin cậu đừng phiền. Cậu Tú Tài gượng cười mà đáp rằng:
không, tôi có phiền chi đâu.
Mẹ con tôi ở đây cũng làm ăn, mà đi đâu cũng làm ăn, nên không lo gì. Ngặt có một điều này là con nhỏ nó có thai nghén nên khó một chút. Cậu Tú Tài châu mày rồi thở ra, nói rằng:
hồi nãy con hai nó mắng tôi, thì tôi muốn chết phức cho rồi. Nó nói phải lắm, chứ có nói bậy ở đâu. Tôi là người có học mà không ra gì, tôi thấp thỏi hơn nó xa lắm. Tôi trai gái với nó, dầu tôi không có hứa làm vợ chồng với nó đi nữa, mà nó lỡ có chữa thì tôi phải cưới nó. Cưới trước thì nó đẻ, đặng tôi nhìn đứa nhỏ là con của tôi. Ví như cha mẹ tôi cản trở, không cho phép tôi cưới nó, thì tôi phải ở một mình, đừng cưới vợ khác, để lo mà bảo bọc mẹ con nó mới phải. Ngặt vì người xứ mình họ kỳ lắm, lấy tá điền tá thổ làm vợ thì họ chê cười. Con nhà giàu có, nhất là nhà giàu mà lại có học như tôi, thì phải lựa chỗ đương môn đối hộ mà cưới vợ coi mới được. Tại cái phong hóa như vậy nên khó quá. Tôi biết tôi bỏ con hai thì tôi bậy lắm, mà thím nghĩ thử coi tôi biết làm sao. Xin thím đừng có buồn, thím đi đến xứ nào hễ ở yên rồi thì gửi thơ cho tôi biết. Làm ăn có thiếu thốn thì cho tôi hay, còn sao con hai nó có sanh sản thì thím làm ơn nuôi giùm đứa nhỏ, bề nào nó cũng là cháu ngoại của thím.
Cậu nói tới đó rồi cậu động lòng, nên cậu chảy nước mắt, khóc thiệt chứ không phải dối. Thím Giao Điệu tuy quê mùa, không có học thức, nhưng mà thím nghe mấy lời của cậu Tú Tài nói, rồi thím thấy cậu khóc, thì thím hiểu cậu vẫn biết phải, cậu vẫn còn thương cô Hảo. Mà tại cái phong hóa hủ bại buộc trói cậu trong vòng đê tiện, bởi vậy thím không trách cậu mà lại khuyên rằng: cậu nói như vậy thì tôi phiền cậu sao được. Thôi cậu đừng có buồn, cậu về nghỉ, để lát nữa tôi lên nói cho cô Băng Biện hay, đặng mẹ con tôi đi. Cậu Tú Tài lau nước mắt, đứng dậy ngó xuống bếp, không thấy dạng cô Hảo, cậu bèn nói nhỏ với thím giáo rằng:
tôi hổ thẹn lắm, không dám thấy mặt con hai nữa. Tuy nó giận tôi, nó nói không thèm đồng tiền của tôi, song xin thím trước khi đi phải lên nhà chị hai tôi, đặng chị hai tôi đưa tiền bạc để làm vốn đến xứ lạ mua bán làm ăn. Nếu thím nghe lời nó không lấy tiền thì tôi buồn lắm á.
Thím giáo gật đầu. Cậu Tú Tài từ giả bước ra về, mặt mày buồn hiu, chứ không phải dúc dắt như hồi mới vô nhà vậy. Cô Hảo ở dưới bếp thấy Tú Tài Xương về rồi, cô mới bước lên nói với mẹ rằng: con là gái mà con không biết giữ trinh tiết để nhục lây tới cha mẹ thì cái tội của con lớn lắm. Vậy con đã lỡ dạ rồi, con xin má tha tội cho con. Con nguyện từ rày về sau, con không dám làm nhơ danh tiết của con nữa. Bây giờ con xin má một điều là lo sắp đặt mà đi khỏi xứ này cho mau. Đi mà đừng có thèm lấy đồng tiền của nhà đó. Thím Giao Điệu ngó con mà đáp rằng:
con dại quá, chuyện gì mà không thèm lấy tiền. Mình lấy tiền người ta khinh mình lắm. Ôi, đời này mà kể gì, mình nghèo cần phải có đồng tiền. Nếu người ta cho mà mình không thèm lấy, rồi lên Sài Gòn lấy gì mà ăn. Con ở đợ, con nuôi má. Mà mình bán nhà cửa đồ đạc thì mình lấy bạc, chứ mình nó xin ai mà ngại. Bỏ hết mà đi, đừng bán chắc làm gì. Con nó dại quá, sao lại bỏ kìa. Xế chiều rồi, thôi đi nấu cơm.